Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 136, câu 9, nói về chiếc mền quang minh. Đây là điều cụ thể khỏi cần giảng giải làm chi. Cái mền quang minh nó màu vàng vàng, chữ đỏ. Trong đó có nhiều cái chú của Phật ở trên cái mền quang minh đó. Bây giờ cái mền quang minh nó có tác dụng như thế nào đây trong vấn đề hộ niệm? Câu A: bắt buộc phải có mền quang minh, không có mền quang minh thì không thể hộ niệm được. Đúng hay sai?
Sai.
Giỏi quá. Có mền quang minh hộ niệm cũng được, mà không có mền quang minh hộ niệm cũng được, chứ không phải là bắt buộc phải có mền quang minh. Đây là cái điểm mà trường vị phải chú ý cho kỹ. Có mền quang minh thì đắp lên có vẻ trang nghiêm, người ra đi có vẻ ấm cúng, được phủ lên một cái lớp chơn ngôn của Phật. Đây là cái điều tốt. Nhưng mà có nhiều người hộ niệm không có mền quang minh, người ta vẫn ra đi tốt như thường, vẫn sanh được như thường. Thì cái điều có mền quang minh hay không có mền quang minh không đặt vấn đề. Có thì tốt, có sự hỗ trợ, không có thì cũng không sao. Xin chư vị yên chí. Câu B: khi lâm chung nếu được đắp mền quang minh sẽ có sự hỗ trợ tốt, nhưng không phải là điều bắt buộc phải có. Đúng không?
Đúng.
Mình chưa đọc tới câu dưới rồi nói câu trên, mình trả lời câu dưới trước. Có mền quang minh thực sự có điều tốt. Đây là cái kinh nghiệm. Ví dụ như những người mà đang bị oán thân trái chủ phá hoại, mà mình đắp mền quang minh thì cái vị oán thân trái chủ người ta khó chịu lắm, ta sợ lắm. Như vậy là rõ ràng cái mền quang minh nó có một cái hỗ trợ cho cái sự an ổn của người bệnh. Thực sự nếu mà có mền quang minh thì mình thấy nó ấm cúng, tốt. Cho nên có mền quang minh thì có sự hỗ trợ. Cũng như có thêm một người tới hộ niệm thì tốt cho người bệnh. Tức là nó có sự giúp đỡ, chứ không phải là chắc chắn. Cũng giống như hộ niệm có 10 người, 20 người thì cũng tốt, mà 5 người thì cũng được. Nhưng mà 5 người hộ niệm không mạnh bằng 10 người. Nhưng mà nếu đông quá thì nó cũng có sinh ra trở ngại. Tại vì cái phòng hộ niệm thường thường nhỏ hẹp. Nếu 20 người mà vô trong vòng đó thì tự nhiên cái không gian nó không còn đủ sức để mà chứa nữa. Vì hơn nữa 20 người thì phải ngồi sát bên người bệnh. Trong trường hợp mà người ra đi mà nhiều người ngồi sát bên, nhiều khi xoay trở qua lại, gây nên tiếng động cũng không tốt. Cho nên đông quá cũng không hay, mà ít quá thì cũng hơi yếu. Chư vị phải nhớ là nó ưu điểm và khuyết điểm của nó. Lúc mà ra đi rồi, thí dụ một cái phòng rộng có đủ chỗ, 20 người, 30 người vẫn tốt như thường. Nhưng mà thường thường một cái phòng hộ niệm không phải là to được, 20-30 người thì chỗ đâu mà đứng. Thành ra nó một cái điều sắp xếp chỗ ngồi khó khăn. Với hơn nữa đông người còn phải niệm hòa với nhau. Có nhiều người niệm trước, có nhiều người niệm sau, có nhiều người để trì lại, có nhiều người để đu đi, đẩy đi. Thành ra nó cũng có sự lộn xộn. Cho nên mong chư vị đi hộ niệm còn phải chú ý là có một cái người gọi là người điều khiển đó. Thí dụ như mình đang niệm nhanh, người ta nói chậm chậm lại là mình phải ngay lập tức chậm lại liền. Phải niệm cho hòa với nhau. Mong chư vị mới nhớ là chính mình niệm đột mình không hay, nhưng mà người khác thấy, nó chỉ mình chậm lại là mình chậm lại. Câu C: có thể đắp mền quang minh khi thấy người bệnh rơi vào tình trạng yếu đuối. Đúng hay sai?
Sai.
Đúng hay sai? Có mền quang minh thì mình đắp mền quang minh, không cần phải đợi cho đến lúc mà tắt hơi rồi mới đắp mền quang minh. Tại vì lúc tắt hơi mà mình đắp mền quang minh thì vô tình mình đã đụng chạm đến tăng chát người ta làm sao? thấy người ta yếu là mình có thể đắp mệnh quang minh. Nhưng mà sau đó thấy mà người ta khỏe lại rồi thì mình xếp mình quang minh lại. Có nhiều người nói là thôi tôi thích đắp mệnh quang minh thì đắp luôn cho họ, có sao đâu, cũng không sao hết. Cho nên nếu mà thấy người bệnh yếu, có thể nghĩ rằng là họ có thể ra đi trong giờ 1, giờ 2, chúng ta có thể đắp trước được, không sao. Mà giả sử như lúc mà người ta đi rồi mình đắp thì nhẹ nhàng đắp, nhẹ nhàng, cẩn thận, lúc đó là hết sức cẩn thận. Tại vì mình nó nhẹ lắm, nó là nguyên vải rất là mỏng, nhẹ nhàng đắp. Cho nên cái câu này là đúng nhau không phải sai. Người yếu đuối mình có thể đắp mình qua mình thì nó là một cái mền, đắp lên thì nó ấm hơn, ấm hơn lúc không đắp, phải không? Cho nên có gì đâu, nó là như vậy. Cho nên xin quý vị nhớ là nếu thấy người bệnh đã yếu, rơi vào tình trạng yếu đuối, mình không biết ra đi lúc nào, có thể đắp, đắp một vài ngày trước cũng được, không sao. Còn nếu mà thấy người bệnh mà thường hay đi lên đi xuống, tức là đi vệ sinh đâu đó, mà cứ phải xếp lên xếp xuống nhiều thì mình xếp lại cất đi. Đó là tùy theo trường hợp hoàn toàn, nó không có gì trở ngại cả. Mền quang minh phải đắp phủ qua đầu người bệnh. Đúng hay sai? Đọc trong tài liệu của Tịnh Độ Tông cũng như những vị phía trước, luôn luôn người ta căn dặn là đắp mền quang minh chỉ đắp lên tới cổ và để hở cái mặt người ta ra. Xin thưa với chư vị, muốn hướng dẫn một cái người đã ra đi cho chính xác là chúng ta phải luôn luôn theo dõi cái sắc diện của khuôn mặt. Nếu mà mình hộ niệm đúng, nếu họ ra đi được an toàn, không có gì trở ngại, thì cái sắc diện của người ra đi nó chuyển càng ngày càng đẹp, càng ngày càng tươi lên. Nếu mình đắp lại thì khi nó chuyển càng ngày càng xấu đi, mình không cách nào biết được. Cho nên xin thưa với chư vị là học cái hộ niệm, xin chư vị nghiên cứu cho kỹ. Và thường thường phải có một người chỉ huy trong cái cuộc hộ niệm đó thì nó mới thống nhất được. Còn một cuộc hộ niệm mà tới 20 người chỉ huy thì kẹt, vô cùng kẹt. Không ai mà có thể theo ai hết trơn thì nó khó vô cùng. Ngay cả cái mền quang minh đắp qua khóe mặt hay không mà là cũng là một vấn đề trở ngại. Mình hộ niệm cho một người mà thấy từng 15 phút chuyển đẹp, mình mừng vô cùng. Chứng tỏ là cái cuộc hộ niệm này mình đã đi đúng rồi. Mình đã hướng dẫn người ta đúng rồi. Mình đã gỡ người ta đúng rồi. Có những cái gì khúc mắc mình đã thực sự đã nêu ra rồi. Và người đó đang nhiếp tâm niệm Phật trong đó. Và có thể cảm ứng đạo giao với quang minh của A-di-đà Phật rồi. Mình mừng vô cùng. Nhờ đó mà tự nhiên bao nhiêu người có tinh thần hộ niệm rất là tốt. Nếu mình thấy người đó càng ngày càng yếu đi, càng ngày càng xấu đi, mình đoán ngay rằng là có sự trở ngại. Mình tìm mọi phương thức hóa gỡ cho người ta. Phải hóa gỡ gì lắm. Mong cho vị hiểu cho đó. Câu E, chỉ được đắp phủ qua mặt khi người bệnh đã tắt hơi. Đúng hay sai?
Sai.
Giỏi.
Đúng.
Đúng hay sai?
Sai.
Dẫu có tắt hơi rồi vẫn phải chừa khuôn mặt người ta ra. Cái điều nãy mới nói trên là người đó đã chết rồi, mình đắp khuôn mặt người ta làm sao mình có thể hướng dẫn khi người ta chuyển biến xấu. Ấy thế mà vẫn có người thực hiện là cứ đắp cái mặt người ta. Rồi nghe ai biết người đắp cái mặt người ta để mình thổi khỏi theo dõi người ta khỏi mắc cỡ. Cứ lấy cái tình chấp thế gian ra mà suy đoán trong này hoàn toàn sai. Dẫu cho ở cái chỗ đó là cái chỗ gì đi nữa không biết, nhưng mà đắp mệnh quang minh qua khỏi mặt là cái điều không chính xác. Những tài liệu mà Dâm đã đọc qua hoàn toàn chư tổ đều dạy nó là phải chừa khuôn mặt người ta ra, không được đắp. Đến khi nào mà tắm liệm rồi thì có cái tủ sau cái tủ. Đó là điều đúng. Mà còn không, thí dụ không có một cái mền quang minh thì lấy cái mền bình thường đắp cũng được, không có gì mà trở ngại. Hiện tại bây giờ ở Việt Nam người ta ứng dụng hộ niệm chính xác vô cùng. Từng ngày ta đưa người vãng sanh. Ở đây rất gần đây mà ứng dụng không đúng, cho nên thường thường cái xác suất vãng sanh coi chừng ở đây yếu hơn những người khác. Chứ không phải là chắc chắn đâu. Xin tôi thật với chú vậy. Ví dụ như ở tại đây có nhiều người chú trương là không còn hướng dẫn gì hết trơn. Được, tôi làm cái gì cũng được cả. Nhưng mà quan trọng là sự thành tựu đó xác suất cao hay không là biết liền. phải hướng dẫn, phải gỡ rối người ta ra, phải hóa giải rất nhiều, hóa giải oán thần trái dục, hóa giải về cái chấp trước của người ta, thương con nhớ cái gì đó hóa giải ra, thương nhà nhớ cửa đó hóa giải ra, tiền bạc gì đó hóa giải ra, phải hóa giải dữ lắm. Mà chứng tỏ mình có nhiều cuộc hộ niệm, mình đã thấy rõ rồi, người đó đang bị khó khăn vô cùng, nhưng mà sau sự hóa giải đúng mức, tự chuyển biến liền. Thực sự đấy, một cái vụ mà hết sức gần ở đây là cái ông cụ Hoàng Văn Nguyên, rõ ràng dùng điện thoại mà hóa giải, mà họ đúng cũng có thể chuyển biến được liền. Mong chư vị cẩn thận, thực sự đừng nên sợ ý. Câu F: đang lúc hộ niệm chỉ nên đắp mền quang minh tới cổ, không nên đắp phủ qua mặt. Đúng hay sai? Đang lúc hộ niệm, đúng. Mình đang lúc hộ niệm là đắp tối nay thôi, tại sao đắp qua mặt người ta? Ai mà đặt cái điều kiện này? Người đó thực sự có kinh nghiệm hộ niệm hay không? Hay là người đó chỉ có trường lành, người này vãng sanh, người kia vãng sanh, mà thực ra trong cái video không đưa ra một bằng chứng nào là người đó vãng sanh hết? Chúng ta phải cẩn thận. Đây là tài liệu để lại. Cứ ứng theo kinh nghiệm mà nói thì không có, mà ứng theo những lời của chư tổ, những tài liệu dạy. Không cho phép đắp qua khỏi mặt. Câu C: khi đang hộ niệm, trưởng phó ban hộ niệm cần quan sát sự chuyển biến trên khuôn mặt người ra đi để kịp thời tìm cách hỗ trợ, không nên đắp mền quang minh phủ qua mặt. Đúng hay sai?
Dạ đúng.
Đấy, rõ rệt. Cho nên những người nào mà không còn nghe cái tọa lâm này, chỉ cần đọc qua cái này, tự nhiên là từng câu người ta giải thích rất rõ ràng. Mình nêu ra vấn đề là người này được vãng sanh thì phải có cái bằng chứng rõ rệt, ít ra gì cái thân tướng sau khi hộ niệm cũng đẹp đẽ, gọi là tướng lành hiển hiện. Ít ra như vậy cũng có một cái cơ sở để mà mình tin rằng người đó vãng sanh. Nếu mình nói là người đó vãng sanh mà sau khi hộ niệm xong, người đó thân tướng cứng đơ, mặt mày hái kinh, chắc tướng hoàn toàn là xấu, gọi là ác tướng hiển hiện, thì không ai dám bảo đảm rằng là người đó vãng sanh. Một cái triệu chứng đơn giản vô cùng mà không có, thì làm sao mình dám quyết định người đó là vãng sanh? Có nhiều người đã trương cái bằng chứng là lúc sinh thời người này nó tôi quyết lòng vãng sanh, quay những cái lúc mà người ta công phu với những người khác thấy thành tâm quá, người ta nói vãng sanh. Như vậy tôi bây giờ tôi nói dài người chuẩn bị nói là tôi vãng sanh sao? Trong việc chính tôi cũng chưa dám nói là tôi vãng sanh. Tại vì chừng nào lúc đó mình phải thể hiện rõ rệt cái sự thành tựu thì mình mới gọi là vãng sanh. Chứ vị có đồng ý không? Chứ không bao giờ thấy một người ngồi ngày nào cũng tới niệm Phật đường, niệm Phật như vậy mà nói người đó vãng sanh chừng chết rồi. Người ta đi cứng nhắc rồi, mình không đưa cái bằng chứng nào. Nói người đó vãng sanh làm sao có thể chấp nhận được? Cho nên mong chư vị phải nhớ là đây là cái công phu để cho chúng ta quen lần với cái tín hạnh nguyện mà sau cùng chúng ta được vãng sanh. Chứ không phải công phu này là chắc chắn chư vị được vãng sanh. Chư vị phải buông xả, chư vị phải không đừng có sợ chết, đừng có sợ bệnh, đừng có lo sầu những cái này cái nọ. Chứ bây giờ mình tới đây niệm Phật mà tâm mình dính vào đủ thứ chuyện hết. Tiền bạc thì cũng lo nè, gia tài thì cũng lo nè, con cái thì cũng lo nè, rồi như đó, cháu chích thì cũng lo nè, thuốc men thì cũng lo nè, cái gì cũng lo, chắc hết trong tâm của mình, thì làm sao mà gỡ ra được, thì làm sao mà gọi là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong cho vị hiểu được như vậy, mới thấy, vãng sanh hay không là chính mình thực hiện cho được tín nguyện hạnh đầy đủ trong lúc xả bỏ báo thân, chứ không phải là cái công phu bây giờ. Công phu bây giờ chẳng qua là thực tập để lúc đó chúng ta làm được mà thôi. Mong chư vị chú ý. Nam mô A Di Đà Phật.
Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.